Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
Trong tình cảm có một cái giai đoạn, một cột mốc rất quan trọng, đó chính là hôn nhân.
Tại sao người đàn ông lại gây bạo lực hoặc thậm chí là giết người vợ hoặc là người mình yêu? Cứ nghĩ là dùng bạo lực, dùng cái sự chèn ép lên người phụ nữ thì sẽ thể hiện được cái sức mạnh của mình.
Đang có một sự hối tiếc và có thể là một quyết định sai lầm khi đặt bút, ký tên vào cái tờ đơn ly hôn.
Kết hôn bị sợ hết trứng.
Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
Các bạn thân mến, qua các tập vừa rồi của Trốn Tìm Podcast, tất cả chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều trạng thái của một mối quan hệ tình cảm, từ việc crush nhau, yêu nhau say đắm cho đến ngoại tình, chia tay. Thì trong tình cảm có một cái giai đoạn, một cột mốc rất quan trọng, đó chính là hôn nhân. Và khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, có rất nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố khác nhau. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chủ đề hôn nhân gia đình.
Là khi mà một người trẻ độc thân quyết định dành cả một cuộc đời mình để mà sống với một người khác, hy vọng là chúng ta có thể nhìn được nhiều khía cạnh khác của hôn nhân thông qua những câu hỏi được các bạn thính giả gửi về cho chương trình.
Alo, mình xin chào Trốn Tìm. Mình vừa ly dị chồng được khoảng một tháng vì lý do là cả hai không hợp nhau. Lúc đầu thì anh cũng đồng ý ký, nhưng mà bây giờ thì tối nào cũng lại nhắn tin và chửi rủa mình. Thật sự thì mình rất là sợ, đến mức là mình thay đổi luôn cả số điện thoại và Facebook của mình. Vì có một đứa con chung nên là lâu lâu cũng phải cho anh gặp mặt. Mà tại sao hậu ly hôn không thể cư xử bình thường vì con mà cứ phải chửi rủa mình như thế?
Trước tiên thì anh muốn phân tích về cái lý do về cái hành vi của người chồng sau khi ly hôn. Thì anh nghĩ nó sẽ có hai trường hợp nha. Thứ nhất là có thể là người chồng này đang có một sự hối tiếc và ấm ức, tức là vì mình đã đánh mất một cái gì đó, và có thể là một quyết định sai lầm khi đặt bút ký tên vào cái tờ đơn ly hôn, cho nên là bạn đang cảm thấy rất là cay cú và cảm thấy rất là gọi là khó chịu và không chấp nhận cái sự thật đó. Cái thứ hai, một cái viễn cảnh nó đẹp hơn, nó lý tưởng hơn, là có khi nào bạn chồng này đang cố ý để thu hút sự chú ý để có một cái cơ hội quay lại không? Thì Thương nghĩ thế nào?
Nếu như mà theo cái phân tích hành vi á, thì ngày trước em cũng học tâm lý học và tội phạm học, thì em có làm một cái luận và bài luận liên quan tới việc là tại sao người đàn ông lại gây bạo lực hoặc thậm chí là giết người vợ hoặc là người mình yêu. Và thường á là người ta sẽ thực hiện cái hành vi đó vào cái thời điểm mà cái mối quan hệ nó gần kết thúc hoặc là nó tuyệt vọng. Thì đây là em cảm thấy là người đàn ông này đang cố gắng níu kéo, đang gần dần tuyệt vọng rồi đó. Nhưng mà cái lý do cho cái việc này á là bởi vì người này cảm thấy là, thứ nhất là em không biết cái bối cảnh gia đình của anh này như thế nào, nhưng mà thường thì những người đàn ông mà có hành vi bạo lực hoặc là làm cái việc nặng lên người khác á, thì là bởi vì từ nhỏ người ta đã bị thiếu thốn một cái gì đó ở phía trong, xong rồi người ta quá cần người khác, cần tới mức mà người ta thậm chí sử dụng những cái cách cực đoan như là chửi mắng này, chửi rủa này, để có được cái sự chú ý của người đó, giống như anh Nghĩa nói. Thì em cảm thấy cái người đàn ông này người ta không có tự tin, rất là tự ti luôn, cứ nghĩ là dùng bạo lực, dùng cái sự chèn ép lên người phụ nữ thì sẽ thể hiện được cái sức mạnh của mình, thể hiện được cái sự ảnh hưởng của mình. Nhưng mà thật ra không, em chỉ phải dùng cái từ hèn á, không dùng được cái cách nào khác, dùng bản lĩnh của một người đàn ông, dùng để thể hiện cái sự chăm sóc cho vợ và con, lại đi dùng cách nhắn tin. Nó rất là thật sự hèn luôn á.
Thì anh có một cái đề xuất từ phía góc độ cá nhân ha. Thì anh nghĩ là trước tiên á, em cứ thẳng thắn nói với anh chồng này, mình làm một cái bước nhẹ nhàng nhất là cho thấy được những cái ảnh hưởng tiêu cực từ những cái hành động, hành vi hiện tại của anh chồng sẽ tác động thế nào lên đứa con. Bởi vì anh nghĩ cái mà giữ được cái người chồng hiện tại còn có sự kết nối với em và với gia đình, đó chính là đứa con. Thì thử đem cái người con này ra nói về những cái hậu quả, những cái rủi ro có thể tác động lên tâm lý và sự phát triển của bé, cho người chồng hiểu rằng là những gì anh đang làm nó đang sai và đang ảnh hưởng đến con của chúng ta như thế nào. Trong trường hợp phương án nó không được thì anh nghĩ em cần sự can thiệp của gia đình và kể cả pháp luật.
Thực ra là cái hậu quả của cái việc anh chồng này làm nó ảnh hưởng rất là lớn đến đứa nhỏ luôn á. Khi mà đứa nhỏ mà nó chứng kiến cảnh mà bố mẹ nó ghét nhau ấy, nó cảm thấy thế giới này nó rất là đáng sợ luôn. Kiểu hai người lớn mà mình yêu thương nhất mà lại ghét nhau, thì thế giới ở ngoài kia biết bao nhiêu người, ai mà yêu thương được nhau nữa. Và cái bạo lực gia đình, và em cũng cũng không biết là trước khi ly hôn hai người đã xảy ra cãi vã gì với nhau trước mặt đứa nhỏ hay không nữa.
Thì Thương có nghĩ là chúng ta cần phải giải tỏa cái tâm lý cho anh chồng này để chúng ta giảm cái rủi ro không? Có nghĩa là như em phân tích thì anh chồng đang rơi vào một cái trạng thái tâm lý nó khá là tiêu cực đúng không? Vậy thì liệu chúng người vợ này có nên cần làm một cái gì đó để cho người chồng giải tỏa một phần nào ức chế trong cái câu chuyện này để tránh những cái rủi ro hậu quả có thể xảy ra không? Bởi vì nếu như mà em báo công an hay em báo gia đình, đôi lúc nó cũng gây tác động ngược lại nha. Nó làm cho người đàn ông này cảm thấy là ồ, đang bị tấn công, và cái sự phản vệ nó sẽ mạnh hơn.
Trong cái tình huống này em cảm thấy đúng là người vợ thật sự rất là bất lực luôn. Tại vì đúng là không có ai ngoài gia đình bảo vệ một người phụ nữ ở đây hết. Và ngoài cái việc mà cầu cứu gia đình ra thì người phụ nữ cũng không biết tìm ai hết. Cũng có thể tìm kiếm hàng xóm hoặc là khu phố, phường, xã để gọi là quan sát giùm. Nếu mà anh này cứ lảng vảng xung quanh thì có thể đến hỏi thăm cũng được. Nhưng mà mình lấy một cái ví dụ đi. Nếu như mà cái tình huống này nó ở nước ngoài đi, nó ở Anh, nó có một cái bộ luật á, là trước khi kết hôn người phụ nữ có quyền tới công an và hỏi xem cái anh con trai này đã bao giờ có tiền sử bạo lực lên phụ nữ hay chưa, và công an sẽ trả lời là có hay không.
Việt Nam mình không có cái này.
Thì bởi cho, nhưng mà trước khi bên Anh có thì nó đã từng có một vụ rồi. Là một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông có một từng có tiền sử bạo lực bạn gái. Thì khi, như rồi khi kết hôn về là bị giết luôn. Thì cái bộ luật này lấy cái tên của cái bạn nạn nhân là Claire. Thì em hy vọng là trong tương lai mình phụ nữ mình có thể được bảo vệ nhiều hơn, không phải chỉ gia đình. Và em nghĩ là phụ nữ cũng tự nên học cách tự vệ để bảo vệ bản thân mình. Người phụ nữ này nên tìm một kiểu là về với gia đình nữa.
Đúng rồi.
Hoặc là ở chung với bạn bè trong cái khoảng thời gian này. Chứ nếu mà ở không một mình cũng rất là nguy hiểm.
Chính xác.
Đồng hành cùng podcast ngày hôm nay là Tamania Sense, thiên đường mùi hương thiết kế cho từng xúc cảm.
Alo, xin chào chương trình. Em và người yêu quen nhau gần 1 năm, cũng đến lúc kết hôn, nhưng em lại khá lo lắng về vấn đề hôn nhân. Người yêu em nói anh có tiền, em chỉ cần lấy anh sẽ lo hết mọi thứ. Nhưng em lại khá phân vân liệu đây có phải là tiếp người hay nói không. Vì yêu gần 1 năm, nhưng cũng có thời gian yêu xa, và anh cũng chủ động tặng quà giá trị dù em không đòi hỏi gì. Em sợ chọn sai người để kết hôn.
Cái cảm nghĩ trước tiên của anh khi nghe câu chuyện này á, nó hơi mang một cái nghĩa tiêu cực một tí. Nhưng mà anh có cảm giác chàng trai này hơi thiên về vật chất nha. Tức là bạn tặng rất nhiều món quà giá trị trong quá trình yêu nhau. Rồi bạn cũng đặt vấn đề hôn nhân với một cái câu đầu tiên. Nó không xuất phát từ một cái tình cảm hay một cái gì nó chân thành, mà lại là ừ, anh có đầy đủ tiền để lo cho em. Thì một góc độ nào đó, đây là một cái sự khẳng định về cái nguồn kinh tế ổn định để cho bạn nữ quyết định tiến đến hôn nhân. Anh thấy nó cũng hợp lý. Nhưng với anh thì anh nghĩ là nó là một cái yếu tố cần nhưng không phải là tiên quyết. Thì bạn nữ lại có những cái hoang mang như vậy, thì không biết là bạn nữ này đang hoang mang vì cái câu chuyện là bạn nam nói nhiều nhưng không làm được, hay là bạn nữ cũng đang cảm nhận là chưa cảm nhận được cái tình cảm thực sự của chàng trai này. Bởi vì bạn những cái mà đến với bạn á, nó từ vật chất, từ trong lúc quan hệ với nhau, quen nhau như thế nào, rồi từ đến cả cái lúc cầu hôn, nó đều là cái câu chuyện vật chất đặt lên hàng đầu. Cho nên là anh nghĩ rằng là có thể trong tình huống này bạn nữ chưa cảm nhận được cái tình cảm thực sự của bạn nam.
Còn em á, thì em cảm thấy là bạn nữ cũng không biết mình muốn gì á. Tại vì bạn nữ mới là người tìm hiểu bạn nam 1 năm. Nhưng mà bạn nữ vẫn lại là người đặt ra câu hỏi là không biết bạn nam này nó thiệt hay nó giỡn. Là yêu nhau 1 năm rồi nhưng mà vẫn không có cái niềm tin vào người đó. Có nghĩa là vẫn không hiểu rõ được người đó là một người đàn ông như thế nào. Có thật thà hay không? Có thật sự yêu mình hay không? Và cũng không biết là những cái món quà đó là có phải là từ tình yêu hay không luôn. Và em một cái điểm khác mà em cảm thấy ở đây là có nhiều bạn nữ và thậm chí là nhiều người trong nhiều độ tuổi ở trong xã hội luôn, mọi người có một cái quan điểm và một cái khung gì đó cho hôn nhân là giống như bạn vừa tốt nghiệp và bạn kiếm được tiền xong rồi bố mẹ bạn cũng hối cưới. Em không hiểu là tại sao mọi người lại đặt một cái độ tuổi nhất định cho hôn nhân, và một cái cột mốc nào đó cho hôn nhân. Tại sao phải đi làm xong, phải học xong và phải kết hôn? Tại sao không phải là đi học xong, đi khám phá bản thân? Tại sao không phải là đi học xong, đi học tiếp? Tại sao không phải là đi học xong rồi tìm thử xem mình muốn sống như thế nào, mà tại sao phải là đi học xong và kết hôn? Thứ hai, tại sao phải đợi bố mẹ hối để kết hôn? Nếu như mà kết hôn vì ông bà lớn tuổi và muốn có cháu bồng, kết hôn vì gia đình cần người về và chia sẻ, kết hôn vì ba mẹ muốn mình kết hôn vì mình sợ già, kết hôn vì sợ hết trứng, thì mình không hiểu là nó có liên quan gì tới việc hôn nhân hay không luôn á. Bởi vì cơ bản mình cảm thấy kết hôn á là bạn có muốn kết hôn hay không, và bạn có muốn sống cả đời với người đó hay không, bạn có cảm thấy là bạn có thể sống thiếu người đó nếu như bạn không kết hôn với người đó hay không. Cho nên là đó, mình nghĩ là cái vấn đề ở đây không phải là ở bạn nam đó, mà là cái quan điểm về hôn nhân của bạn là như thế nào.
À, trong cái phần chia sẻ của Thương vừa rồi thì nó có hai ý, anh tách ra làm hai ha. Trước tiên là em có thắc mắc là bạn nữ này liệu có hiểu bạn nam chưa, khi mà sau một năm quen nhau mà vẫn có những cái hoang mang lo lắng, rồi không biết là bạn nam, cái tình cảm của mình với bạn nam như thế nào. Thì anh xin phép bảo vệ bạn nữ một tí xíu, là bạn có nhắc đến vấn đề là yêu xa nữa.
Ừ,
thật ra một năm nó ngắn và lại thêm cái yêu xa nữa, nên có thể là thực sự chưa đủ để bạn có đầy đủ cái thời gian và cái sự tiếp xúc để bạn cảm nhận rõ nét hơn về bạn nam. Cho nên là có lẽ là vẫn quay về cái lời khuyên cũ của anh là cứ từ từ tụi em ha. Em còn trẻ mà, tìm hiểu thêm đi. Khoan hãy vội cưới, còn dài lắm. Cái vấn đề thứ hai mà anh muốn trả lời cái câu hỏi của Thương là Thương thắc mắc là tại sao chúng ta cứ phải cưới theo rất nhiều những cái ràng buộc, những cái lý do khác nhau. Thì nó sẽ có, theo anh nó sẽ có hai trạng thái. Thứ nhất là một cái dạng hôn nhân cưới theo một cái gọi là quy định mặc nhiên, một cái thông tục của xã hội, tức là cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ba mẹ muốn lấy thì lấy. Và không chỉ là một cái áp đặt từ phía phụ huynh đâu, mà gần như nó thành một cái tiềm thức trong rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta, một cái đất nước châu Á và truyền thống như thế này, là tới tuổi đó là phải lấy vợ lấy chồng, kiểu như vậy. Tức là chưa cần bị ép nha, có một số tình huống là bị ép, nhưng có một số tình huống là các bạn sẽ nghĩ rằng là tới tuổi đó là các bạn phải lấy. Đó là một cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm thứ hai, đó là những cái bạn mà họ yêu nhau thực sự. Họ yêu nhau và họ, tức là họ cần nhau đến cái mức rằng là họ muốn mỗi sáng mở mắt dậy thấy người đó nằm bên cạnh. Họ muốn được ăn chung với người đó, họ muốn được ngủ chung với người đó, họ muốn được làm mọi thứ cùng với người đó, và họ muốn được dọn về chung một nhà. Tức là một cái sự tự nguyện hôn nhân đến từ tình cảm, chứ không đến từ một cái sự gọi là thúc ép nào hết. Thì theo anh nó sẽ có hai cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc là quyết định hôn nhân. Có thể có thêm một cái nhóm thứ ba, tức là em sẽ đặt một số những cái mục tiêu khác trong cuộc sống, phát triển sự nghiệp, enjoy cái bản thân mình, tận hưởng cuộc sống cá nhân hơn là cái việc bước chân vào con đường hôn nhân. Thì anh nghĩ đó cũng là một cái lựa chọn không có gì là sai, hoàn toàn hợp lý.
Thực ra thì không phải là em không thích hôn nhân, mà là em cảm thấy như lời anh nói là hai người kết hôn với nhau vì người ta cảm thấy cần nhau và cảm thấy muốn ngủ dậy bên cạnh nhau mỗi ngày. Nhưng mà em cảm thấy là đó là ở khi là hai người họ trong một cái trạng thái người ta đã sẵn sàng để chấp nhận một cái cuộc sống hiện tại có người đó. Có nghĩa là người, khi mà mình có một cái quan niệm đúng về cái việc hôn nhân đó là ai lớn lên cũng phải lấy chồng, cưới vợ. Nhưng mà ở một cái cột mốc nào đó, người đó cảm thấy là cái người này là đúng là cái người mà mình tìm kiếm rồi, và người ta dừng lại bởi vì đó không phải là người tốt nhất, nhưng mà đó là người phù hợp với họ nhất.
Hi, xin chào chương trình. Từ khi quen nhau cho đến khi kết hôn thì mình luôn là người chủ động trong hầu hết tất cả các vấn đề tình cảm. Để rồi hôm nay khi mà mình nhìn lại 3 năm hôn nhân thì mình cảm thấy rất là kiệt sức khi luôn là người duy nhất vung vén và giữ lửa. Còn anh thì lúc nào cũng dửng dưng và mặc kệ nước mắt mình có rơi bao nhiêu đi nữa. Có cách nào để cho bản thân mình có thể dễ dàng vứt bỏ mối quan hệ này hay không ạ?
Thì là đã kết hôn 3 năm rồi, và bây giờ thì bạn muốn dùng từ vứt bỏ cái mối quan hệ này. Theo một người đàn ông thì anh nghĩ sao khi mà đã kết hôn nhưng mà vẫn kiểu lạnh lùng và gọi là lãnh đạm với vợ của mình?
Thật ra thì trong câu chuyện này anh thấy có nhiều sự mâu thuẫn nha. Bởi vì nếu như mà bạn nữ này biết bạn nam tính cách là lạnh lùng, vốn có, thì tại sao vẫn quyết định kết hôn? Và đã kết hôn là đã chấp nhận cái tính cách đó rồi thì mới cưới. Còn nếu như bây giờ mới phát hiện ra cái chuyện đó thì lý do là ở đâu? Đó, tức là anh muốn xác định là cái sự lạnh lùng này nó là bản chất tính cách của bạn nam hay nó là vì những cái xung đột trong cuộc sống, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, hoặc là bạn nam có một sự thay đổi trong tình cảm dẫn đến cái sự lạnh lùng này. Thì trong câu chuyện này bạn nữ chưa có nêu rõ cái lý do lắm. Anh cũng chưa thấy một cái ví dụ cụ thể nào của bạn nữ để nói về cái việc rằng là những cái xung đột trong hôn nhân, cái sự mệt mỏi chịu đựng của bạn nó xuất phát từ những câu chuyện nào. Thì rất tiếc là anh chưa thấy được một câu chuyện cụ thể. Nhưng có một vấn đề là cái chặng đường hôn nhân á, phía trước của em còn rất dài. Anh cứ cho một ví dụ đi ha, là năm nay là em 25 tuổi đi, thì tính đến 70 năm cuộc đời là em còn tới 45 năm ở chung với người này, mà 3 năm mà em đã dùng cái từ kiệt sức rồi, thì anh không nghĩ rằng là 42 năm còn lại em sẽ chịu đựng nổi. Cho nên là anh nghĩ là em cần phải xác định rõ cái mối quan hệ này là liệu có nên tiếp tục hay không. Nếu tiếp tục thì phải tiếp tục trong sự hạnh phúc, sự vui vẻ và năng lượng tích cực. Còn nếu như nó bào mòn em và làm em mệt mỏi mới có 3 năm thôi thì chắc chắn rằng là không tới 42 năm đâu. Vài năm sau là anh nghĩ rằng là em kiệt quệ luôn đó.
Nhưng mà theo quan điểm của một người chưa kết hôn như em á, thì em nhìn nhận vấn đề này theo cái cách là trước khi hai bạn kết hôn nha, thì em không biết là trước khi hai người kết hôn là hai người đã hiểu rõ về nhau hay chưa. Là bởi vì bạn nam trước khi kết hôn, bạn nam vẫn có một cái thái độ lạnh lùng như vậy, và sau khi kết hôn bạn ấy vẫn như vậy, thì em không biết là bạn nữ hy vọng vào cái điều gì khi mà bạn nữ vẫn đồng ý và quyết định kết hôn với một người lạnh lùng với mình. Có phải là bạn nữ muốn có một cái suy nghĩ là sẽ thay đổi được cái bạn nam? Liệu bạn nữ có một cái quan điểm là nếu mà kết hôn người ta sẽ thay đổi vì mình, người ta sẽ ấm áp hơn với mình? Bởi vì thật sự trong xã hội người ta có rất là nhiều người có một cái quan điểm á, là dùng cái cách kết hôn để giải quyết vấn đề, là giống như là ham chơi quá, kết hôn đi, cuộc sống stress quá, thôi kết hôn đi, gia đình đang muốn kinh doanh, thôi kết hôn đi để tập trung làm ăn. Thì mọi người dùng cái việc hôn nhân giống như một cách để tạo một cái cột mốc để giải quyết một cái vấn đề. Nhưng mà em cảm thấy á, thì hôn nhân ít nhất nó cũng phải có cái tình bạn trước rồi tới tình yêu. Chứ nếu mà nó có bất kỳ cái một mục đích nào khác thì chắc chắn nó không phải là một cái cuộc hôn nhân mang lại hạnh phúc cho mình.
Anh đồng ý với Thương là hôn nhân không phải là một trò đùa. Và nếu như các bạn không xác định rõ ràng cái mục đích của hôn nhân với nhiều cái lý do mà nó không xuất phát từ một cái sự tình yêu chân thành hoặc là muốn đồng hành với cái người đó trong mấy chục năm cuộc đời còn lại á, thì cái khả năng tan vỡ sẽ rất là cao. Và một khi các bạn đã bước chân vào hôn nhân, cho dù với bất kỳ lý do gì, các bạn có sự tan vỡ, các bạn có thể tiếp tục cuộc đời là một single mom, một single dad, hay các bạn bước một bước nữa, thì nó vẫn là một vết sẹo trong cuộc đời của các bạn. Cho nên là hôn nhân, các bạn hãy thực sự bước vào khi các bạn sẵn sàng. Và cái chia sẻ của Thương vừa rồi có nhắc đến cái bạn nữ trong câu chuyện này, cái vấn đề là hai cái kịch bản khác nhau, đúng không Thương? Tức là mình sẽ mổ xẻ hai vấn đề. Trước tiên là khả năng bạn nữ đã biết trước cái tính cách của bạn nam này là con người rất là lạnh lùng thờ ơ, nhưng bạn vẫn chấp nhận và hy vọng có thể thay đổi được bạn nam. Nhưng với anh, non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Thì trong trường hợp này, nếu như đã biết trước và chấp nhận và không thay đổi được, thì Thương nghĩ rằng bạn có nên tiếp tục không?
Em cảm thấy là em không biết bạn nữ có tôn trọng bản thân mình hay không. Khi mà cảm thấy người đó không yêu mình đủ, người đó không quan tâm tới mình, nhưng mà vẫn kết hôn và sống với người đó, thì em không hiểu tại sao lại chọn cái quyết định này. Nhưng mà có nhiều người á, bởi vì từ nhỏ người ta thấy cái cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng giống như vậy, ba mình là một người rất là vô tâm, và mẹ mình là một người luôn hy sinh, luôn chịu đựng, và bố mẹ không quan tâm tới nhau, thì người ta sống cả đời nhìn cái khung cảnh gia đình như vậy, thì người ta nghĩ là ok, đây là một hình mẫu gia đình. Cho nên nếu như mà con người lớn lên từ cái gia đình như vậy thì rất là dễ dàng bước vào một cái tương lai giống y chang trong quá khứ, là vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận một người chồng vô tâm với mình. Và nghĩ đó là một điều bình thường, bởi vì nó đã từng xảy ra mà, thì nó vẫn có thể xảy ra nữa. Nhưng mà theo em á, thì bạn nữ nên xem lại tình cảm của mình cho người kia, nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Liệu, em nghĩ là liệu có cái sự lựa chọn nào khác, giống như là có khi nào bạn nam là một người không biết chia sẻ, là một người không biết bày tỏ cảm xúc, chứ không phải là lạnh lùng. Thật ra có thể là người ta chỉ là không nói được những lời yêu đương lãng mạn, nhưng mà người ta dùng hành động sao? Tại vì cái cách yêu của mỗi người là khác nhau mà. Cho nên là em nghĩ là bạn nữ nên nói chuyện lại với bạn nam và xác định lại tình cảm của cả hai và có tiếp muốn tiếp tục đi cùng nhau hay không. Chứ không thể nào mà vứt bỏ một cuộc hôn nhân mà không biết được kết quả.
À, anh thì vẫn nghĩ rằng là nếu như bạn nữ không chấp nhận được cái tính cách của bạn nam trong mấy mươi năm còn lại cùng nhau bước thì nên dừng lại. Bởi vì em hãy hình dung là một cái con người mà mở mắt ra em thấy bạn mỗi ngày, trong cái 40 mấy năm còn lại, em có đủ yêu tất cả những cái nhược điểm của người ta hay không? Em có chấp nhận những cái nhược điểm của người ta hay không? Nếu như đó là cái em đã từng không thích và em muốn thay đổi thì anh nghĩ là em quên đi. Bởi vì như anh đã nói ha, non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Còn nếu như em yêu được những cái nhược điểm đó và em chấp nhận những nhược điểm đó thì cùng nhau bước tiếp.
Hello. À, dạ em chào hai anh chị. À, dạ là em với lại vợ sắp cưới của em đang muốn kết hôn, mà cổ thì cổ lại đang muốn hoãn lại. Lý do này lý do kia hết lần này lần kia, đã cũng 3 lần rồi, 3 lần hoãn hôn rồi. Nên là lần này em muốn quyết định nói chuyện cho nó thẳng thắn, là thì đã muốn cưới thì nên cho nhau trước hết là 2 cái chữ danh phận. Chứ mà cứ như vậy hoài là không biết tới cuối cùng có đến được với nhau hay không, hay là rồi cũng gặp những cái cám dỗ rồi cả hai có khi lại nghĩ là chưa có gì với nhau thôi, rồi tới một lúc nào đó thì cũng sẽ không có giữ được những cái lời hứa với nhau.
Trong cái câu hỏi này em thấy có rất là nhiều điểm nha. Có nghĩa là hai người đang yêu nhau và muốn cưới nhau, sau đó lại hoãn đám cưới, rồi gọi video thì bạn nữ lại có vẻ ít nói chuyện hơn, là có thể là tránh né hả? Hay là chỉ là đang dành thời gian riêng để mà suy nghĩ về cái quyết định đó. Và tiếp theo thì bạn nam cần bảo là muốn cần có một cái danh phận, nhưng mà bạn nữ bảo là cứ yêu nhau thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái danh phận ở đây là gì khi mà hai người đã là người yêu rồi? Thì bạn nam rõ ràng là miệng thì nói là nếu như mà không muốn cưới thì cho nhau danh phận. Bạn nam không hề đưa cho bạn nữ một sự lựa chọn nào hết. Bạn nam giống như là chỉ đưa ra một cái bản phán quyết ấy, là một là cưới, hai là thôi. Như vậy thì em không biết thì bạn nam có thực sự hiểu được cái cảm xúc của bạn nữ ở thời điểm hiện tại hay không? Vì nếu như em là bạn nữ là trong thời điểm này, nếu mà em tránh né, nếu như mà em hoãn, thì rõ ràng là em có tâm sự, rõ ràng là em có cảm xúc, rõ ràng là em có cái điều gì đó mà nó ngăn cản em tới với việc kết hôn với bạn nam. Thì em hy vọng nếu mà người đàn ông của em ở trong tình huống đó có thể tới và hỏi em tại sao em lại như vậy, em có đang khó khăn gì không, em có cần anh chia sẻ gì không, chứ đừng có gọi điện cho em và trách móc em, kiểu là cứ đẩy em vào một cái thế thì nó sẽ rất là áp lực, là áp lực chồng lên áp lực ấy.
Thật ra lúc đầu khi nghe 2 từ danh phận á, anh cũng thắc mắc nha. Anh nói ủa, cưới nhau thì mới có danh phận vợ chồng, yêu nhau thì cũng đang là người yêu rồi, vậy thì cái danh phận mà bạn nam đang đặt ra ở đây là cái gì? Tuy nhiên anh nghĩ là bạn cần một cái gì đó nó mang tính là chính thức và công bố cho mọi người biết là chúng tôi đang yêu nhau. Bởi vì bạn có nhắc đến cái vấn đề cái rủi ro khi mà hai người không còn chung thủy với nhau nữa. Và mượn một cái lý do là bởi vì chúng ta chưa có một cái gì chính thức với nhau. Thì anh dựa vào cái điểm này, anh đoán là bạn nam trong câu chuyện này có một cái sự hoang mang, cần một cái sự khẳng định chắc chắn trong cái mối quan hệ tình cảm. Hôn nhân, các bạn hãy thực sự bước vào khi các bạn sẵn sàng. Và sẵn sàng ở đây có nghĩa là cả hai cùng sẵn sàng và chấp nhận bước vào một cái chặng đường mới. Các bạn bước vào đi rồi các bạn sẽ thấy hôn nhân nó không có màu hồng đâu nha. Nó rất nhiều màu trong đó. Và thậm chí cái màu đen tối nhất của hôn nhân đó chính là màu đen. thì các bạn có trải qua thì các bạn mới cảm nhận rõ hơn. Có thể là bạn nữ trong câu chuyện này bạn chưa sẵn sàng, và bạn vẫn đưa ra một cái giải pháp cho bạn nam là hãy tiếp tục yêu nhau đi. Nó chưa phải là một cái quyết định đường cùng đâu nha. Nếu bạn nữ không yêu em nữa thì anh nghĩ rất đơn giản, anh ơi mình dừng lại đi. Nhưng anh nghĩ rằng bạn vẫn có tình cảm với em, chỉ là bạn chưa có một cái sự sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Và nếu như hai em tuổi còn trẻ, hãy cho nhau thêm thời gian, hãy cho nhau thêm cơ hội. Em mất thêm vài năm để tìm hiểu, nó đáng giá hơn em mất cả mấy mươi năm tan vỡ trong hôn nhân.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốn tìm podcast@gmail.com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ Nghĩa Đỗ và Hoài Thương.
Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.